Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Mối liên hệ với Hội Thánh qua bài chính Đức Thánh Linh trong Hội Thánh đầu tiên. Sách Công vụ các sứ đồ đã ghi lại quang cảnh của ngày lễ ngũ tuần đầu tiên và thời điểm 10 ngày sau khi Chúa Giêsu thăng thiên, tức 50 ngày sau khi Chúa sống lại. Đối với người Do Thái thì trong năm có 3 kỳ lễ lớn, đó là lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ lều tạm, theo Lê Vi Ký chương 23. Luật pháp quy định toàn thể nam giới cư ngụ trong phạm vi cách Jerusalem khoảng 30 cây số đều phải về dự lễ. Lễ ngũ tuần có tên như vậy vì thời điểm lễ nhằm ngày thứ 50, 7 tuần lễ sau ngày lễ vượt qua. Đây là thời điểm thu hoạch xong vụ mùa nên người dự lễ rất đông. Vào ngày lễ ngũ tuần đầu tiên sau khi Chúa Giêsu thăng thiên, một biến cố đặc biệt xảy ra, đó là Đức Thánh Linh đã giáng lâm trên các môn đồ. Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài hiện hữu từ trước cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Trải qua các đời, Đức Thánh Linh hằng mặc khải chân lý của Ngài cho loài người. Trong ngày lễ ngũ tuần lịch sử đó, quyền phép của Đức Thánh Linh tràn ngập trong lòng các môn đệ của Chúa. Họ từng trải quyền năng của Đức Thánh Linh mà trước đó họ chưa bao giờ có được. Họ đã được Đức Thánh Linh ban cho một thông điệp và ơn nói tiếng ngoại ngữ để họ có thể truyền sứ điệp phúc âm cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu đến mọi tấm lòng, mọi dân, mọi nước, không phân biệt. Khác với trước đây, sứ điệp cứu chuộc chỉ được bày tỏ cho tuyển dân là dân Israel. Trong dịp lễ đó, sứ đồ Phi-e-rơ đã giảng một bài giảng và có đến 3.000 người tin Chúa. Hội Thánh Chúa bắt đầu được thành lập, số người tin Chúa ngày càng tăng lên. Kể từ thời điểm đó, Đức Thánh Linh đã trở thành thực tại chủ yếu trong sinh hoạt của Hội Thánh đầu tiên. Ngài luôn dẫn dắt từng bước trong mọi sinh hoạt của Hội Thánh đầu tiên và sự lãnh đạo của Ngài vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Chúng ta hãy cùng nhau học biết về sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trên Hội Thánh đầu tiên như thế nào qua sách Công vụ các sứ đồ, để cơ đốc nhân ngày nay biết sống trong sự đầu phục Chúa Thánh Linh để góp phần xây dựng và phát triển Hội Thánh Chúa trên đất. Thứ nhất, lãnh đạo Hội Thánh là người của Đức Thánh Linh. Hội Thánh trong những ngày đầu tiên đã gặp những rắc rối về vấn đề ăn uống của những người Hellenic và các quá phụ khi Hội Thánh phát triển đông người. Các sứ đồ quyết định lập chức phó tế để giúp việc, và Kinh Thánh đã ghi lại 7 người được cử đều là những con người của Đức Thánh Linh. Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 3 chép: "Vậy, anh em hãy chọn trong chúng mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho." Kết quả của việc chọn lựa 7 người đầy dẫy Đức Thánh Linh để lãnh đạo Hội Thánh là đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Theo Công vụ các sứ đồ, chương 6 câu 7. Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 5 cho biết, Ông Ê-tiên là một chấp sự đầy đức tin và đầy dạy Đức Thánh Linh trong công tác lãnh đạo hội thánh. Và ông cũng đầy dạy Đức Thánh Linh khi đối diện với những người chống đối bắt bớ ông. Trong khi kẻ bắt bớ giận trong lòng, nghiến răng với Ê-tiên, thì ông lại nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Theo Công vụ các sứ đồ, chương 6, câu 54-55. Sau khi chấp sự Ê-tiên bị ném đá chết, các tín hữu tan lạc, đi đến xứ Phê-ni-si, đảo Chíp-rơ và thành Antioch, truyền giảng tin lành tại đó, và có nhiều người tin Chúa. Hội thánh tại Jerusalem nghe tin ấy, bèn cử ông Barnaba đến Antioch để xem xét thực hư. Và Kinh Thánh đã làm chứng về nhà lãnh đạo Barnaba như sau: Barnaba thật là người lành, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. Theo Công vụ các sứ đồ chương 11, câu 24. Khi sứ đồ Phaolô giảng cho các trưởng lão tại thành Ê-phê-sô, ông đã nói: anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Theo Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 28. Vị sứ đồ đáng kính Phaolô đã xác nhận chức vụ lãnh đạo bầy chiên của các trưởng lão là do Đức Thánh Linh thiết lập và bổ nhiệm. Qua một số sự kiện nêu trên, chúng ta thấy các nhà lãnh đạo của hội thánh đầu tiên đều là người của Đức Thánh Linh, và ai nấy đều đầy dẫy Đức Thánh Linh trong chức vụ và cuộc sống. Ngày nay, ngoài những đầy tớ Chúa là người đã dâng mình trọn vẹn cho Chúa, thì mỗi chúng ta cũng là một nhà lãnh đạo bầy chiên gia đình mình, nhà lãnh đạo nhóm tín hữu mà chúng ta chăm sóc, nhà lãnh đạo tổ sinh hoạt, ban ngành, chấp sự, vân vân. Xin Chúa cho mỗi chúng ta biết đầu phục Chúa Thánh Linh, đầy dẫy Thánh Linh mỗi ngày, để công tác lãnh đạo của chúng ta được Đức Thánh Linh hướng dẫn và ban phước. Công tác lãnh đạo hội thánh, nhóm nhỏ, gia đình sẽ không thành công nếu không được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Điều thứ hai, Đức Thánh Linh dẫn dắt từng tôi con Chúa. Ngoài việc Đức Thánh Linh dẫn dắt những người lãnh đạo để điều hành công việc hội thánh, chúng ta cũng thấy trong hội thánh đầu tiên, những công tác mà mỗi tôi con Chúa đem lại kết quả cho hội thánh đều không có tình trạng tôi làm, tôi phục vụ, tôi quyết định, vân vân. Nhưng ai nấy đều ở dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy cùng nhau xem một số trường hợp tiêu biểu sau đây. Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 29. Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng: hãy lại gần và theo kịp xe đó. Chính Đức Thánh Linh đã chỉ đạo và hướng dẫn thật cụ thể đường đi, nước bước cho chấp sự Philip để ông đi gặp hoạn quan Ê-thi-ô-pi rao giảng tin mừng. Sau khi hoạn quan tin Chúa và chịu báp têm, cũng chính Đức Thánh Linh đem Philip đi xa khỏi nơi ấy. Theo Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 39. Công vụ các sứ đồ chương 10 câu 19-20. Pierre còn đang ngẫm nghĩ về sự hiện thấy đó, thì Đức Thánh Linh phán cùng người rằng: kìa, có ba người đang tìm ngươi, vậy hãy đứng dậy xuống mà đi với họ, chớ hồ nghi vì ta đã sai họ đó. Để cứu viên đội trưởng cọt nay ở thành Cesare là một người ngoại bang. Đức Thánh Linh đã dạy dỗ Pierre trong một sự hiện thấy, chuẩn bị tinh thần và tư tưởng để Pierre gặp những người cọt nay sai đến. Và sau đó ông đã đi đến nhà cọt nay để giảng về Chúa Giê-xu và làm phép báp têm cho những người tin Chúa. Chính sứ đồ Phi-e-rơ đã xác nhận Đức Thánh Linh truyền cho ông đi đến nơi đó, chớ phân vân chi cả. Theo Công vụ các sứ đồ chương 11 câu 12. Công vụ các sứ đồ chương 11 câu 28 ghi rằng: trong bọn có một người tên là Abagut đứng dậy bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong đời Cơ Lốt trị vì. Đức Thánh Linh đã cho Abagut nói trước về nạn đói sẽ xảy ra. Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 2 câu 4 ghi rằng: đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: "Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đang làm công việc ta đã gọi làm." Vậy Sau-lơ và Ba-na-ba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn đi xuống thành Sê-lơ-i, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chíp-rơ. Việc Sau-lơ và Ba-na-ba ra đi truyền giáo cho người nước ngoài là do Đức Thánh Linh truyền lệnh biệt riêng và hướng dẫn hành trình. Công vụ các sứ đồ chương 15 câu 28 ghi: "Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào ngoài những điều cần dùng." Trong giáo hội nghị tại thành Jerusalem, Đức Thánh Linh đã hướng dẫn các biểu quyết của hội nghị. Công vụ các sứ đồ chương 16 từ câu 6 đến câu 8 ghi: "Đoạn trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. Tới gần xứ Mi-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-thi-ni, nhưng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu không cho phép, bèn kiếp qua khỏi xứ Mi-si và xuống thành Trô-ách." Trong chuyến đi truyền giáo của Phao-lô và Ti-mô-thê, hai người đã được Đức Thánh Linh dẫn dắt lộ trình từng ly từng tí. Chỗ này cấm không cho đi, chỗ kia thì không cho phép, chỗ nọ thì Ngài để cho đi. Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 22-23 ghi: "Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Jerusalem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành này sang thành khác dây xích và hoạn nạn đang đợi tôi đó." Chẳng những Đức Thánh Linh hướng dẫn từng bước đi của Phao-lô, nhưng Ngài còn cho ông biết trước những gì sẽ xảy đến cho ông khi ông đến thành Jerusalem nữa. Qua một số các sự kiện trên đây, chúng ta thấy rằng cộng đồng của hội thánh đầu tiên là một cộng đồng được Đức Thánh Linh hướng dẫn từng chi tiết trong cuộc sống và trong công việc truyền bá phúc âm. Hội thánh cần có những lãnh đạo để điều hành công việc Chúa. Từng tôi con Chúa, từng thành viên trong hội thánh cùng chung tay phục vụ, rao truyền phúc âm cứu rỗi cho đồng bào. Tuy nhiên, nếu mỗi người làm theo ý mình muốn, thì hội thánh sẽ đi vào chỗ lộn xộn, chia rẽ. Hội thánh chỉ đem lại kết quả khi mỗi người lãnh đạo cũng như từng thành viên trong hội thánh đều đặt mình dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Thánh Linh và hết lòng đầu phục Ngài. Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 32 cho biết Đức Thánh Linh là đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài. Mức độ Thánh Linh mà một người nhận được tùy thuộc vào mức độ vâng lời Chúa của người ấy. Ngày nay, ai là người sẵn lòng làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời để có thể từng trải sự kỳ diệu của Đức Thánh Linh? Xin Chúa cho mỗi chúng ta biết nhìn lại mình để dũng cảm tuyên chiến với những điều ưa muốn của xác thịt, sẵn sàng nói vâng với những điều cảm thúc của Thánh Linh để có thể góp phần trong công cuộc gây dựng và phát triển hội thánh Chúa trên đất.
Thần linh, dây thánh linh ban Chúa trời, nhiều điều lạ khi xảy ra khắp mọi nơi. Thần linh trong đây thông tiếng bao xin ngài đến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.